mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 36 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, phục vụ hôm nay nói đến sám hối. Sách Ngôn Sứ Daniel chương 9 câu 4b đến câu 10 cho thấy dân Israel đã thay đổi sau khi bị quân thù đánh bại, đền thờ bị phá hủy. Lúc ấy dân ý thức được lầm lỗi của mình và cầu xin Chúa thứ tha. Bài đọc phục vụ này tràn đầy tinh thần khiêm tốn, hối hận, cũng như lòng tin tưởng sâu xa vào Thiên Chúa. Quả vậy, chỉ khi nào khiêm tốn, chúng ta mới có thể nhận được ơn Thiên Chúa ban để hiểu được tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta bao la như thế nào. Thánh Phaolô viết, Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta phải sám hối, ngay cả khi không phạm tội nặng. Khi ấy, ta tạ ơn Chúa vì nhờ ân sủng của Người, chúng ta tránh được các tội, và như thế là đã được tha trước rồi. Chúng ta đều biết rằng, ân sủng để được tha thứ đều phát xuất từ lòng yêu mến, từ tâm tình khiêm tốn. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe là một lời đầy an ủi, vì cho thấy Chúa yêu thương con người. Chúa nói, hãy cho đi, rồi anh em sẽ được cho lại. Thiên Chúa sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Điều này có nghĩa là, Thiên Chúa tin rằng, với ơn của người, mỗi chúng ta có khả năng trao tặng cho người khác cách dư tràn và phong phú. Thật vậy, khi sống quảng đại, chúng ta soi mình trong mẫu gương là Chúa Giêsu. Chúng ta là chi thể trong thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô mà chính Người là đầu. Người sống và hoạt động trong chúng ta và chúng ta là sự nối dài của Người trên mặt đất. Người sẽ hành động qua chúng ta nếu chúng ta cộng tác với ân sủng Người ban và không gây cản trở bước đường Người đi. Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện trên trái đất không phải một cách hữu hình nhưng là qua chúng ta. Khi thực hành đức bác ái và lòng thương cảm, chúng ta làm cho Đức Kitô hiện diện nơi những người chúng ta tiếp xúc. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng mình là chi thể trong thân mình của Người và Người ẩn giấu nơi chúng ta. Chúng ta càng trở nên hoàn thiện hơn thì hình ảnh và sự hiện diện của Người càng thêm rực rỡ. Khi chúng ta đi thăm viếng bệnh nhân, chính Đức Kitô đi thăm viếng họ. Khi chúng ta giúp đỡ người nghèo khó, chính Chúa Kitô giúp đỡ họ. Chính vì vậy, chúng ta phải luôn quảng đại, sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, tình yêu của Chúa được lan tỏa đến người khác. Khi sống quảng đại, chúng ta sẽ có được niềm vui và ngay từ bây giờ đã đón nhận lời hứa đẹp đẽ nhất từ Chúa Giêsu, đó là Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta và mong chúng ta xứng đáng với tình thương của Người. Hãy khiêm tốn và tin tưởng đón nhận lời hứa của Chúa Giêsu và hãy vui mừng sống lời hứa ấy. Lạy Chúa, xin giúp chúng con thực hiện điều Chúa hứa với chúng con, để chúng con biết sử dụng mọi khả năng và quà tặng Chúa ban để phục vụ vương quốc của Chúa. Amen.
Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý riêng Ngài, nên đôi chân đưa người mù lòa, làm miệng lưỡi cho người bị cầm, và nên tiếng kêu cho người đang oan than. Xin cứ sai con ra ngoài đường vắng, đến chân ấm cho người già lạnh, đem thuốc men cho người đang yếu đau, và đem bánh cơm cho người đang thiết thân, hòa chung tiếng ca dâng về Cha chính.